Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 22 tháng 5, 2003. Chúng ta đang ở tại thiền đường Trăng Đầu Non, xóm Vững Chãi của tu viện Ngọc Quyển. Đúng ra hôm nay là chúng ta nghe pháp thoại của sư ông, nhưng mà có một cái chút đổi thay, cho nên hôm nay các vị sẽ chịu khó học bài thứ 6 của kinh Bát Đại Nhân Giác, Đệ Lục Giác Tri. Nghèo khó thì nhiều oán hận và kết nhiều cái ác duyên. Bồ Tát Bố Thí thì khắp hết kẻ oán người thân, không nghĩ đến những cái ác cũ và cũng không ghét cái lỗi lầm xưa. Đó là nguyên văn của bài thứ 6. Và chúng ta sẽ đi vào từng cái đoạn ngắn để cho các vị thấy. Cái bài này nó có một cái đại ý, đó là chúng ta hãy tu tập cái hạnh xả ly và bố thí một cách bình đẳng. Tôi sẽ viết cái phần âm Hán để cho các vị có thể theo dõi thì dễ. Chúng ta sẽ đi dần từ hai câu một. Có thể dịch ra chữ Việt là bằng khổ nhiều oán, bạo kết ác duyên. Trước khi đi vào chia sẻ cái nghĩa cần thiết, chúng ta có vài cái từ có thể hiểu. Thứ nhất, chữ bần này, âm Hán chúng ta dịch là nghèo, nó chưa có lột hết cái nghĩa của nó. Tại vì trong tự thân của cái chữ bần này, ngoài cái nghĩa là nghèo khó, nó còn có cái nghĩa là thấp thỏi, cái nhân cách nó rất là thấp, gọi đó là bần. Có những cái nghèo mà nó cao sang, nó thanh bạch, người ta gọi là thanh bần. Và có những cái nghèo của sĩ phu nho giáo ngày xưa, họ rất là tự hào về cái phẩm chất nghèo của họ, nó trong sạch, nó sáng giá. Nhưng mà có những cái nghèo nó trở thành, nó làm cho tâm hồn của người ta thấp xuống, cái giá trị, cái phẩm chất đạo đức của họ thấp theo, thì gọi đó là bần. Cho nên chúng ta không thể dịch nó là nghèo khổ không mà đủ. Cái chữ thứ hai, cái chữ bạo này, bạo kết, dịch từ cái chữ hoành kết ác duyên hoặc là hoành kết ác duyên. Hoành có nghĩa là ngang xương, bất ngờ mà bắt gặp, chẳng hạn như hoành tử. Đó là một cái chết rất là tình cờ và nó rất là dữ, gọi đó là hoành tử. Bạo kết có nghĩa là cái người nghèo khó này, cái người tâm hồn thấp thỏi này, họ rất là dễ phát sinh những cái tâm hành ác, những cái việc làm ác và những lời nói ác một cách vô duyên vô cớ nhất, gọi là hoạnh kết. Cái việc đối với chính tự thân mình thì nó không đáng gì cả, nhưng đối với người kia thì cái sự vụ nó dễ trở thành nghiêm trọng và dễ khiến cho người ta khởi tâm sân hận, phiền muộn giận tức vân vân, gọi đó là bạo kết. Trong từ ngữ cái nghĩa nó chúng ta phải hiểu nó là như vậy. Cái ý thứ nhất để chúng ta đi vào cái điều này thì các vị lưu ý là cái hiện tượng cộng sinh của ác nghiệp nó có mặt ở trong những người nghèo khó này. Thế nào là cái sự cộng sinh? Trong Hán văn nó có một câu rất là hay, nó nói là phước bất trùng lai, họ vô đơn chí. Tức là cái phước thì nó không có đến hai lần, nhưng mà cái quả thì nó thường thường đến với con người ta, nó đến có cặp. Cái quả này chưa hết là nó xảy đến quả khác. Đó là cái câu nói ví von về cái thành quả, tức là về cái nghiệp nó đến với mình. Nhưng mà tự thân của cái vấn đề ác nghiệp này, nó mang cái đặc tính chiêu cảm và cộng sinh rất là nặng. Tự tâm của mình chẳng hạn mà nó khởi lên một cái niệm ác, thì tức khắc là cái khả năng phát triển của niệm ác này, nó sẽ sinh khởi ra cây, ra cành, ra nhánh, ra hoa, ra hạt, ra trái, ra hạt. Và nó hứa hẹn cái mùa gặt tới, cái mùa thu hoạch tới, chúng ta sẽ thu hoạch nhiều hơn. Đó là cái hiện tượng cộng sinh của một cái ác điểm, nó khởi từ tâm thức. Và cái điều này nó cũng đúng với cái sinh hoạt ác và cái sinh hoạt bất thiện của chúng ta, của những người nghèo khó nữa. Chẳng hạn, một cái người mà tâm thức họ không hiền thiện, thì cái việc đầu tiên là nó chiêu cản cái đời sống họ. Họ thích sống những cái chỗ, những cái nơi có một cái môi trường nó hợp với cái tâm thức không hiền thiện của họ. Và rồi cái điều có mặt thêm nữa đó là khi tâm thức không hiền thiện, cuộc đời gây nhiều ác nghiệp, thì nó xui khiến là mình thích chơi với những người có nhiều nghiệp ác. Là mình sinh con ra thì nó cũng cùng một cái nghiệp chiêu cảm, cho nên nó đến với mình. Đó là người ta gọi là cái hiện tượng cộng sinh của ác nghiệp là như vậy. Nói như thế không có nghĩa là toàn bộ những người mà nghèo khó, nhiều nghiệp ác thì không có chuyển hóa được, thứ không. Cái chuyển hóa quan trọng của Đạo Phật muốn dạy chúng ta đó là chuyển hóa từ tâm thức. Ví dụ như mình sinh ra trong một cái điều kiện nghèo khó, người thân của mình sinh ra mình vốn ở trong cái điều kiện không mấy gì là cao sang quyền quý trong xã hội, nhưng mà một khi tâm thức mình biến chuyển thì ngay trong cái đời sống hiện tại này, vận mệnh của mình nắm được trong bàn tay để mình chuyển hóa nó một cách rất là dễ dàng. Nhưng mà chúng ta đi sâu vào cái bài này, chúng ta phân tích để làm hai cái việc quan trọng. Điều thứ nhất là ta quán chiếu để cảm thông với những cái người, cái điều kiện sống, cái môi trường sống, cái tự thân, vật chất, tri thức của họ nó vốn thiếu thốn, thì họ sẽ có nhiều cái tâm hành, nhiều cái tâm hành quán hận với cuộc đời. Họ dễ gây gỗ, và những cái tâm hành ganh tị, buồn phiền, bực dọc, khó chịu nó dễ có mặt, dễ sinh khởi. Để từ đó chúng ta biết cảm thông, và trên cái con đường tu tập mình giúp người ta chuyển hóa được để hành Bồ Tát Đạo. Đó là cái ý của cái vấn đề chúng ta bàn đến cái hiện tượng cộng sinh của ác nghiệp. Thưa, cái vấn đề này nó là cái gì có thể thử nghiệm được và chứng nghiệm được trong cái sinh hoạt đời thường của chúng ta? Cái gần nhất tâm lý mình có thể chứng nghiệm được, khi nào cái niềm vui trong tâm thức mình có mặt, cái sinh hoạt thực tập, cái sự tu tập của mình nó đang hưng phấn và phát triển, thì lúc đó mình tiếp xúc với người A, người B, người C, mình cũng cảm thấy cùng một cái cung bậc như vậy. Cái niềm vui tự mình tỏa sáng và nó có cái tính năng lây lan đến người khác. Và khi mà tâm thức mình nó bị thui chột, tâm bồ đề của mình nó bị ốm yếu, cái niềm vui sự tu tập mình không có mặt, thì lúc bấy giờ tự tâm thức của mình nó cũng phát sinh những cái năng lượng, nó có cái khả năng nó thu hút hoặc nó có khả năng tác động đến người xung quanh, làm cho cái môi trường mình nó cũng ảm đạm theo, nó buồn phiền theo. Đó là trong cái lĩnh vực tâm thức tự thân chúng ta kinh nghiệm được. Tâm thức cộng đồng thì khi các vị thấy một cái tập thể bạn bè vây quanh mà thành phần là văn nghệ sĩ trí thức, thì chúng ta biết là cái con người kia tự tâm của họ nó có cái phẩm chất của văn nghệ sĩ, của trí thức. Nếu mình thấy cái cộng đồng nó bao quanh là những người thích uống rượu thì mình biết là tự thân của cái người chủ nhà kia là cái người ghiền rượu. Và từ đó chúng ta suy diễn ra thì biết một điều là cái hiện tượng cộng sinh của ác nghiệp này, đặc biệt nó rất là rõ ràng, ảnh hưởng nó rất là rõ trong cuộc sống tự thân và trong cuộc sống cộng đồng. Rộng hơn nữa là trong một cái hoàn cảnh, một cái môi trường xã hội cũng như vậy. Hầu như quốc gia chậm tiến nào nó cũng đi đôi với cái tình trạng dốt nát, bất công, nghèo đói và tham nhũng cả. Nó cùng một cái quy luật vận hành như vậy mà thôi. Nó do cái ác nghiệp nó chiêu cảm và họ muốn vùng vẫy. Chẳng hạn như chúng ta biết có những quốc gia chậm tiến, họ muốn vùng vẫy để thoát ra khỏi cái tình trạng khó khăn của quốc gia họ, nhưng không phải dễ, cực lắm. Nó đòi hỏi cả một dân tộc, cả một cộng đồng dân cư. họ ý thức được về cái ác nghiệp, họ chuyển hóa từ tâm thức của họ mới có thể đưa quốc gia vượt thoát khỏi cái tình trạng khó nghèo. Và đa phần cái điều này nó đúng rất là chính xác, là người nghèo khó và người thấp thỏi nào mang trong lòng cũng rất nhiều oán hận cả. Và cùng một sự việc xảy ra, nhưng với người có cái điều kiện sống, cái tri thức họ cao, có cái đời sống vật chất ổn định, tâm thức họ được chuyển hóa, thì cùng một cách tiếp xúc với sự việc khó khăn đến với cuộc đời họ, nhưng mà với người trí, với người có đời sống hiền thiện, thì cách hành xử họ khác, nó nhẹ nhàng và nó đi ngang qua cái khó khăn đó một cách rất là dễ dàng. Nhưng với người nghèo khó, với người thấp thỏi tri thức, nhất là cái khả năng trong cái phạm vi tu, thì chúng ta nói những người cái khả năng thực tập kém, thì cái việc ấy nó trở thành cái ấn tượng rất là sâu sắc, đánh động rất là mạnh, và có khi nó làm cho cái cuộc đời mình xảy ra những cái khủng hoảng rất là lớn. Tất cả đều do tâm thức của mình và cái ác nghiệp này cộng sinh để nó xô đẩy ra thành nhiều oán hận. Và từ cái tâm thức như vậy mà chúng ta có thể gây nhiều cái ác duyên chướng ngại cho cái sinh hoạt tu tập của chúng ta. Và chúng ta ý thức điều này để có thể biết một điều rằng, có khi mình giáo hóa, mình truyền bá Phật Pháp ở những cái thế giới văn minh, có cái điều kiện vật chất tốt lành, ở cái thượng lưu trí thức, có khi nó dễ hơn giáo hóa ở cái quốc gia nghèo khó, chậm tiến, điều kiện vật chất thiếu thốn. Và nhất là có khi mình giáo hóa cái tầng lớp thấp của xã hội phải rất là cẩn trọng, họ rất dễ bị thương tổn, những cái tâm hành bất thiện nó dễ sinh khởi. Và cái tâm hành gần nhất của những người bần khổ đó là cái tâm hành ganh tị, nó dễ có mặt trong những cái người có cái điều kiện vật chất thiếu thốn, và cái môi trường giáo dục, môi trường xã hội nó thấp kém. Đó là điều chúng ta lưu ý thứ nhất. Cái thứ hai nó ngược lại, đó là cái hiện tượng cộng sinh của cái tâm hành thiện. Ác nghiệp nó là biểu trưng của một loại năng lượng đen, nó có cái tính năng là nó lôi mình chìm xuống. Thiện nghiệp nó là biểu tượng của một loại năng lượng tươi sáng, rực rỡ, nó có cái tính năng là nó nâng cuộc đời mình lên cao. Hai cái này tự thân bản chất nó có những cái mà chúng ta lưu ý. Cái thứ nhất là cái tính năng của cái chất này, của cái bần khổ nhiều quán bảo kết ác duyên này, nó là cái đã tiềm phục có sẵn trong tự tâm của chúng ta một cách dễ dàng, và không khó khăn gì để có thể làm người ác cả, không khó khăn gì để làm người thất học cả. Thập niên đăng quả là điều khó khăn, tức là 10 năm mày mò đọc sách để nâng cái tri thức, cái học hỏi mình lên mới là chuyện khó. Nhưng mà anh không cần học, anh rong chơi qua ngày đoạn tháng thì cái chuyện dễ dàng, chỉ cần xếp sách bỏ qua bên là trở thành người rong chơi thôi. Cho nên hai cái đặc tính của ác và thiện này nó có những cái thuận chiều và cái nghịch chiều vậy. Bay lên lúc nào cũng khó, vươn lên lúc nào cũng khó, mà thả mình cho trôi xuống, cho chìm liễm, cho đen tối cuộc đời thì không mấy khó khăn. Đó là tự thân, cái bản chất con người nó đã tiềm phục cái năng lượng lôi kéo mình đi vào cái vòng tròn của chuyện tử sinh, nó là như vậy. Đó là điều chúng ta phải ý thức. Cho nên có khi càng tu con đường nó không đơn giản. Cái này nó là sự thực chứ không phải là chúng ta dọ nhau. Năm thứ nhất vào chùa tu thì Bồ Đề Tâm lớn mạnh và dũng liệt phi thường. Năm thứ hai cái nó xìu xìu, nó ốm yếu lại. Cái năm thứ ba nó chết mất tiêu, nó biến khỏi tâm thức mình bao giờ không hay. Thưa, tại vì cái con đường đi lên nó khó như vậy. Nhưng có một điều quan trọng là nếu mà mình cảm nhận được là càng lên cao không gian càng bát ngát. Và cái niềm vui nó không phải là cái niềm vui của dục lạc thế trần, mà cái niềm vui này rất là nhẹ, rất là nhẹ, rất là mịn. Và mình có cái cảm nhận được là càng lên cao, không gian càng mênh mang, càng bát ngát, thì mình mới có khả năng vươn lên được. Đó là ý thứ nhất mà chúng ta cần chia sẻ. Và bao giờ cũng vậy, khi mà tri thức vững vàng, cái khả năng thực tập của mình vững chãi, hai cái này nó có mặt trong tự thân của cái người tu tập, là mình vượt thoát được những cái, vượt thoát được cái tâm hành tiêu cực của những người bình thường nó dễ vướng phải. Cùng một sự việc đó, cùng một cái tác nhân gây khó khăn cho chính mình, nhưng mà nỗ lực mình vững chãi, cái tri thức mình đã cao vời vợi, thì mình đi ngang qua những cái khó khăn đó một cách rất là nhẹ nhàng. Và khi mà tâm thức được nâng lên cao thì cái chất hiền thiện nó dễ thực tập. Đó là cái yếu tố mà chúng ta cần lưu ý. Tâm thức được nâng lên cao chừng nào thì những cái tâm hành tiêu cực như ganh tị, như buồn phiền, như oán trách, trách trời, trách người, trách bằng hữu xung quanh, vân vân, đó tự nhiên rơi rụng một cách nhẹ nhàng. Và cái điều thêm nữa là những cái tâm hành tích cực nó lại dễ có mặt khi tâm thức chúng ta được nâng cao. Tôi chưa nói cái tâm thức nâng cao, đơn giản là về cái lĩnh vực đời thường, cái tri thức mình được nâng cao, cái khả năng học tập, cái khả năng hiểu biết của mình đó đủ rộng, đủ sâu. Tự nhiên cái đặc tính của tâm hành ganh tị không có mặt, và tự nhiên cái lòng khiêm hạ của mình nó cũng dễ phát sinh. Đó là điều gì rất dễ thấy. Cái điều thứ hai của tâm hành thiện này chúng ta cần chia sẻ là cái năng lực, cái sức hút của nó, tức là cái y báo của nó. Khi mà có cái tâm hành thiện nó phát khởi trong ta, khi mà cái năng lực tu tập của mình đủ vững chãi, đủ bình an, thì tự nhiên mình hình thành được cái môi trường xung quanh. Đây là điều rất là dễ nhận biết. Mình hình thành cái môi trường thứ nhất là cái hoàn cảnh sống của mình trong cái thế giới vật chất. Cũng giống như người ta giàu, cái ví dụ gần nhất là người ta giàu có thì tự nhiên cái môi trường sống xung quanh người ta được cải thiện. Tự nhiên cái nhà của người ta nó khác đi. Và nếu mà cái người giàu kia họ cố gắng họ giấu cái giàu của họ, đây là tôi nói ví dụ, họ không cho người khác biết là họ là người giàu có, mà thông thường là như vậy. Thông thường những người giàu thực có khi họ sống một cuộc đời mà người ta không thấy họ giàu. Nhưng mà tất nhiên là họ không thể giấu được, tại vì cái cách bài trí của họ khác, cái phong cách ăn nói của người giàu nó khác, cái cách hành xử của họ đối với người xung quanh nó khác. Dù cái người giàu kia họ có khoác chiếc áo rách, đội chiếc nón bê và đi ngoài đường, thì mình thấy họ cũng vẫn khác xa với những người nghèo khó. Đây là điều rất dễ nhận biết. Nghĩa là tự cái tâm hành hiền thiện này, cái đặc tính cộng sinh của nó làm thành cái năng lượng chung quanh tỏa sáng. Và nó đều đúng trong mọi lĩnh vực. Trong lĩnh vực vật chất nó vẫn đúng, trong lĩnh vực đời sống, tri thức nó vẫn đúng nữa. Một cái người mà họ thực sự có cái tri thức thực sự, có cái hiểu biết thực sự, thì dù họ có giả dạng quê mùa, họ ăn nói cục mịch, cũng không cục mịch. Và nếu mà một ông thầy tu như chúng ta mà có cái phẩm chất của sự thực tập rõ ràng, có cái sự vững chãi trong cái sinh hoạt tu tập, thì cho dù chúng ta có thể sống giữa thế trần, hội nhập trong cái cuộc đời, ngồi chung mâm chung bàn với những người thế trần đang nói đang cười, nhưng mà mình vẫn có một cái phong cách của riêng mình mà thôi. Điều này nó là cái gì thể hiện rất là thực. Chẳng hạn như người được nuôi lớn trong nhà Lam tự viện đã từng học hành và hành trì quan nghi một cách nghiêm túc. Thì ví như anh chàng đó mà có đi ra đường làm cái công việc gì khác, người ta cũng nhận ra cái chất của anh chàng đó là dân nhà tu thôi. Đó là cái điều rất rõ ràng của cái hiện tượng cộng sinh từ cái tâm hành hiền thiện. Và cái y báo của nó thể hiện rất là rõ. Nó thể hiện rõ trong cá nhân của một con người, tự mình có một cái phẩm chất tu tập thế nào đó, có được cái tâm hiền thiện bình an thế nào đó, thì đời sống mình nó tỏa chiếu ra chung quanh. Nó có cái năng lượng hút những người cùng một cái cung điệu với mình, đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu mà. Nếu mà nhiều cá nhân bằng cái tâm hiền thiện vậy thì họ xây dựng được một cái già lam tự viện trang nghiêm, thanh tịnh. Và nếu nhiều con người như vậy thì nó xây dựng một xã hội, nó hình thành một xã hội văn minh và phát triển. Đây là cái quy luật tất yếu trong cuộc đời mà thôi. Cái thứ ba chúng ta chia sẻ là những cái tác nhân hình thành hai cái đặc tính căn bản của ác và thiện này. Thưa đại chúng, là cái tác nhân này nó có cái gốc rất là căn bản. Đó là cái tác nhân nó từ bản ngã thôi. Chúng ta có một cái định nghĩa là bần khổ này. Nó có những cái nghèo mà đẹp, nghèo mà tự hào, nhưng mà đã có những cái nghèo mà thấp thỏi. Tất cả nó đều hình thành từ cái nội dung của bản ngã. Sở dĩ mà người ta nhiều oán hận, oán người trách trời, hận cuộc đời, là vì họ cảm thấy họ thấp thỏi, bé mọn, thua thiệt. Các kẻ kia cũng giống như mình, cũng sinh ra như mình, mà tại sao học hành tới nơi tới chốn, tại sao ăn nên làm ra? Và do vậy cái tâm hành oán hận nó càng ngày càng khởi lên. Đó là cái tác nhân của từ bản ngã, nó đưa đến cái tình trạng tạo thành ác nghiệp. Và một điều ngược lại dễ thấy, đó là cái tác nhân cũng từ bản ngã, và người ta dễ trở thành người khiêm tốn chẳng hạn. Ví dụ như khi bản ngã mình nó được no, tức là mình được cả hàng trăm con người kính trọng, mình đang là người ở trên cái đỉnh của xã hội về danh về lợi. Những con người này, điều thứ nhất ta dễ thấy là họ rất là rộng lượng. Ví dụ như anh không thương tôi nữa thì có gì quan trọng, còn một vạn người khác thương tôi, không có ganh tị bức xúc gì cả. Tại vì cái bản ngã đã được lớn, đã được no đủ, đã được nuôi dưỡng, và họ không cảm thấy một cái sự thương tổn gì lớn lao lắm. Ví như tôi chỉ có 5 người đệ tử thôi, mà tự nhiên có một thầy nào khác rất giỏi đến dụ hết 3 đứa đệ tử thì chắc chắn là tôi sẽ đấm ngực, đấm hông và làm khổ nhục kế để cho đệ tử nó trở về với mình. Nhưng mà nếu tôi có tới 2000 đệ tử thì thôi cho bớt, chẳng có sao. Cho nên từ cái điều kiện no đủ của bản ngã, người ta dễ trở thành người khiêm tốn một cách thật sự. Khi mà bản ngã nó được đầy, được no, được đủ rồi thì người ta dễ trở thành rộng lượng, dễ trở thành khiêm tốn. Và khiêm tốn rất là dễ dàng, rất là nhẹ nhàng. Đừng nói chi những cái chuyện mà cho người, giúp người, vân vân. Thứ nhất, nó từ cái góc độ của thiện nghiệp cộng sinh. Thứ hai, nó nằm sâu hơn, đó là nó từ cái tác nhân của sự no đủ và thành tựu của bản ngã. Người mà đi ngang qua cái đỉnh của bản ngã rồi, tức là trong cái quá trình làm giàu có, làm phong phú, làm cho nổi bật, làm cho mình lớn hơn, làm cho mình có uy tín hơn, mà người ta đã no rồi, tức là đã đứng trên cái đỉnh của lợi danh, của sự nghiệp, đã chùng chân mỏi gối đi ngang qua cuộc đời, và cái bề dày kinh nghiệm họ đã giàu có rồi, họ dễ trở thành người độ lượng, tha thứ, và đối với cái mất còn về lợi về danh rất là nhẹ nhàng. Cái điều này chúng ta có thể chiêm nghiệm trong cuộc đời này, chúng ta thấy rất là rõ, rất là dễ. Các bậc thầy lớn có khi mình chọc mấy ông không nổi giận thì đâu có gì khó khăn, tại vì cái sự kính trọng thì nó nhiều, mà cái sự bất kính thì chỉ có một hạt cát mà thôi, cho nên khó mà chọc bậc đạo sư nổi giận. Nhưng mà chọc mấy thầy nhỏ dễ nổi giận là điều này nó cũng rất là đúng, là tại vì ổng có gì đâu để tự hào, đang sửa soạn củng cố để cái bản ngã mình nó được có một chút no đủ và tự hào. Thế mà có kẻ nào gan dạ thoát vào thì đổ nợ thôi. Giống như bản thân tôi chỉ có hai móng đệ tử, mà ai tới dụ một đứa là tôi có thể liều mạng mà đấu tranh rồi. Cho nên hai cái đặc tính này rõ ràng là chúng ta phải cần quán chiếu để biết một điều: trên con đường tu tập và hành đạo, mình giáo hóa, mình truyền pháp độ người, và mình làm mọi cái việc gieo cái hạt mầm trí tuệ cái đạo Phật, mình phải biết rõ ràng hai cái căn cơ này nó có những cái khác biệt. Một cái căn cơ thứ nhất là nó ở trong một cái tình trạng là tâm nó luôn luôn có những cái hạt mầm, những hạt mầm chuẩn bị để quán trời trách người và các cái tâm hành ganh tị nhỏ mọn vân vân dễ có mặt. Và biết như thế này rồi để làm gì? Cứ để mỉm cười thôi. Tại vì cái tri thức, cái trình độ, cái sự tu học của họ chừng đó, mình không thể đòi họ nhiều hơn. Và người bình dân có một câu nói rất là hay, mà không cần phải dẫn dài dòng như tôi. Họ nói là cái tô, mà cái dĩa là cái dĩa. Mình không thể bắt cái dĩa nó làm cái tô được. Cái khả năng chứa của nó chừng đó nước thì nó chứa chừng đó nước, mình không thể nặng nó lên để nó chứa nhiều hơn. Bản thân của cái tô nó có khả năng chứa chừng đó nước thì mình rót ít hơn để nó không bao giờ đầy. Thì cái tâm thức của hai cái giới bần khổ nhiều oán hận và hay gây sự, đó là cái điều tất yếu mà đòi hỏi họ chuyển hóa. Đó là một điều nó khó khăn và rất là chậm, chứ không phải là mau được. Thưa, cái cuối cùng chúng ta bàn trong cái phần này đó là cái khả năng chuyển hóa không phải dễ. Có hai cái con đường chuyển hóa. Chuyển hóa thân thì dễ, chuyển hóa tâm mới khó. Và hai cái chuyển hóa này thì cái chuyển hóa tâm mới quan trọng. Đơn giản một điều, tôi dùng cái ví dụ các vị thấy. Tôi làm một ông thầy tu chỉ mất có một giờ đồng hồ là tôi thành một ông thầy tu rồi. Cạo cái tóc, đồ thì bây giờ người ta may sẵn, mặc vô. Rõ ràng là không mấy khó. Nhưng mà để thật sự có cái phẩm chất của một ông thầy tu thì bao nhiêu lâu? Thưa, lâu quá. Có khi 5 năm đi ngang qua cuộc đời mình, mà cái đi, cái đứng, cái nói, cái cười của mình nó chưa thấm tương, thấm trao nửa thai. Đó là mình nói cái chuyện bên ngoài thôi, chuyện quá thân thôi. Những cái mà trong già la bắt ta thực tập là ta phải đi như thế nào, nói như thế nào, ngồi như thế nào, xưng hô với người khác như thế nào, là cái được gọi là hình thức thôi. Thế có phải không? Mà đã khó khăn là như vậy. Để làm một ông thầy tu đi ra đường, ta nhìn thấy là ta sinh tâm cung kính, là nó đòi hỏi có khi 5 năm thực tập quay nghi tế hạnh mà còn chưa ăn thua. Huống nữa là cái chuyển hóa tâm hành của mình nó không phải là đơn giản. Cái con đường quen của nó đã đi như thế. Đức Phật có một câu kinh trong Đại Tập: tâm chúng sinh như ruồi, nó ưa những cái chỗ ô uế. Câu đó là Đức Phật dùng để chỉ cho cái ác nghiệp mình có mặt nhiều. Cái chỗ nào mà sạch thì nồi ruồi nó không chịu đến, nó thích những cái mùi nào hợp với nó nhất nó mới chịu đến mà thôi. Rồi tâm chúng sinh như giặc, nó ưa tìm cái bọn cùng một nghiệp với nó để nó kết bè. tâm của chúng sinh, vân vân. Nghĩa là Đức Phật dùng một loạt cái từ để diễn bài, để chỉ cho cái ác tâm của con người nó có một cái khuynh hướng, nó tập hợp, nó phát triển cùng một cái thể loại như nó mà thôi. Từ điều đó chúng ta thấy là muốn chuyển hóa nó không phải là cái chuyện một ngày, hai ngày mà được. Đó là chuyện ví dụ xa, ví dụ gần. Chúng ta học theo Sư Ông Làng Mai, mỗi một tuần tối thiểu nghe pháp thoại hai lần. Cái chuyện Sư Ông dạy quanh đi quanh lại là chúng ta thở, chúng ta đi, chúng ta nói, chúng ta cười, phải làm thế nào an trụ được trong chánh niệm. Thưa, cái vấn đề chính là như vậy thôi, có phải không? Sư Ông cũng không dạy gì nhiều lắm ngoài hai chữ chánh niệm mà thôi. Thế mà mình tu có người rất là nhiều năm mà chúng ta đã làm được cái việc đơn giản là nói, cười, đi, đứng trong chánh niệm được đâu? Vào ra cười nói tướng đoan trang được đâu? Thưa, đâu phải dễ. Cho nên cái điều mà chúng ta cần lưu ý là tâm thức rất là khó chuyển hóa. Người ta bảo rằng trong một đời người mấy chục năm trên trần thế lao sao này mà không có thực sự phát tâm tu, thưa, không chuyển hóa được bao nhiêu cả. Nó lao sao trên cái bề cạn ý thức mà thôi. Những cái tập khí của mình, như cái chuyện thèm ăn đường, chưa chắc mình nó bỏ được. Đừng nói những cái tập khí xa hơn, có mặt lâu hơn trong tâm thức của mình. Cái tập khí gần nhất là mình thèm ớt, mà chưa chắc gì mình đã có thể bỏ thèm ớt được. Đừng nói chi những cái chuyện khác. Đó là những cái rất là gần, chúng ta mới quân tập trong đời sống gần gũi đây thôi, mà đã khó thay. Hướng chuyển hóa những cái tâm hành như ganh tị, hờn giận, si mê, bực dọc, và nhất là cái gốc rễ sâu xa là cái khả năng tính dục, khả năng dục tưởng của con người, càng là những thứ gốc rễ để hình thành nên sự sống. Cho nên định nghĩa một cách không sợ sai lầm, tâm thức không phải chuyển hóa dễ đâu. Đó là điều mà chúng ta phải lưu ý. Chúng ta đi vào câu thứ hai, tức là Bồ Tát Bố Thí Đẳng Niệm Quán Thân. Chúng ta dịch bốn chữ cho nó dễ nhớ. Bồ Tát Bố Thí khắp hết quán thân, không nghĩ ác cũ, không ghét lòng xưa. Đức Thế Tôn ngày xưa Ngài có những điều rất là hay mà chúng ta phải học. Tôi trở lại cái chuyển hóa tâm không dễ một chút xíu rồi chúng ta đi vào cái phần này. Đức Thế Tôn khác với các vị giáo chủ khác là Ngài bảo rằng Ngài không có cái năng lực giỏi gì cả. Ngài rất là giản dị và bình thường. Ngài nói ta có ba điều làm được và ba điều không làm được. Mà ba điều không làm được của ổng là bao trùm luôn cả ba điều làm được. Trong từ ngữ chuyên môn gọi là tam năng và tam bất năng. Câu đầu Ngài bảo là năng bạc nhất thiết chúng sanh nghiệp chướng như bất năng bạc định nghiệp. Tức là ta có thể nhổ sạch gốc rễ phiền não khổ đau của mọi chúng sinh, nhưng mà những cái gọi là định nghiệp của họ ta nhổ không được. Và ta để ý chưa có ai nói năng mâu thuẫn như Đức Thế Tôn nghe. Ông nói là ta có khả năng nhổ hết, dẹp hết, nhưng mà có những cái thứ mà ta không nhổ được. Nói như thế nếu mà mình bây giờ mình dùng cái lý luận mình cãi lại thì rõ ràng là ổng không làm được cái gì cả. Tại vì cái ổng không làm được, nói tại cái đó là định nghiệp, ta làm không được. Thế thì ai mà cãi được với Đức Phật, có phải không? Nhưng mà thưa đại chúng, rất là rõ ràng, có những cái nghiệp cạn họ mới gieo trong đời, mình có khả năng giúp họ chuyển hóa được. Có những cái nghiệp nó rất là sâu, đã gieo từ ngàn vạn kiếp, nó trở thành cái tính cách của họ. Nói gần hơn là có những cái hành động, có những lời nói, có những việc làm, có những cái ý nghĩ mà họ mới tập tành, mới quen những ngày tháng gần đây thì mình giúp họ xóa được. Còn những cái mà đã tập tành, đã có mặt từ lúc họ mới sinh ra đời, mình không xóa được. Chẳng hạn như mình mới vào tu, Tôi dùng cái ví dụ này để các vị thấy là Đức Phật nói nó mâu thuẫn nhưng mà nó rất đúng, rất là hay, chúng ta có thể bắt chước. Ví dụ như bản thân tôi, khi mới vào chùa tu, tôi tập một cái phong cách, tôi nghĩ rằng cái đó là cái làm duyên rất dễ thương, tức là đi đâu tôi cũng làm bộ niễn niễn đầu vậy. Cái tự nhiên tôi đi học học viện thì quý thầy cười, nói là tại sao mà đi niễn đầu như vậy, rất là khó coi, làm điệu, cái kiểu đó là không ăn tiền rồi. Mới tu thì mình thấy sư phụ của mình, tức là vị thầy của mình, ông đi ông niễn niễn vậy thấy dễ thương, mình bắt chước làm theo, cái nó trở thành cái thói quen. Cái tới chừng mình rời quê hương, mình lên thành phố thì mình thấy người ta không có niễn đầu như mình, cái mình bắt đầu mình tập lại, thế thì nó dễ. Tại vì cái thói quen nó mới tập chừng 2 năm thôi. Nhưng mà có những cái thói quen mà đã có mặt từ lúc mình mới sinh ra. Chẳng hạn như mới sinh ra ở dưới nhà quê, tôi đã có một cái thói quen đi chân trần. Tôi không bao giờ đi dép được. Đó là những em bé nhà quê đều có chung một cái bản chất như vậy mà thôi. Cái chân của họ có thể dẫm lên gai góc bụng lầy không sao cả. Gai bị gãy ngang với chân họ không hề hấn gì. Và cho đến lúc mà đi tu thì tôi phải tập làm quen với cái đôi dép rất là cực. Cứ sáng đi dép, chiều leo lên giường ngủ, sáng lại là quên mang dép. Và cứ như vậy rất là lâu nó mới chịu làm quen với cái đôi dép mình mang trong chân. Và bà già tôi mãi tới bây giờ bà cũng không hề mang dép được. Bà nói mỗi lần bà muốn đi đám cưới bà xin một đôi dép, đi tới đám cưới cho mảnh kệ cho sang chơi. Nhưng mà tới về con cái hỏi chiếc dép má đâu, nó ủa tao bỏ quên nữa đám cưới rồi. Đó là cái ví dụ để chúng ta biết một điều là Đức Phật bảo rằng ta có khả năng nhổ sạch tất cả phiền não khổ đau nghiệp chướng của chúng sinh, nhưng những cái định nghiệp nhổ không được. Thứ nhất là cái định nghiệp này đã được tập tành, đã được quy định từ ngàn vạn đời của quá khứ, nó đã thấm vào máu thịt vào tế bào rồi, cho nên Đức Phật nói ta không có khả năng làm chuyện đó. Thứ hai là Ngài nói là ta có khả năng độ hết chúng sinh, ai ta cũng có thể giúp họ an lạc được, nhưng mà những chúng sinh không có duyên với ta, ta không độ được. Và câu nói này rõ ràng là cực kỳ mâu thuẫn. Cái người mà ông không muốn độ thì ông nói cái kẻ đó không có duyên thì ai mà cãi được, có phải không? Nhưng mà thưa đại chúng là có những người có duyên với mình, là chỉ cần một câu nói tiếng cười thôi là có thể cảm thông nhau rất là dễ, không khó. Nhưng mà có những người mình cố tình làm quen 3 năm mà không làm quen được. Con đường đến với lòng người nó xa vời vợi, họ không chịu mở trái tim ra. Và đó là cái vấn đề Đức Phật nói là có duyên cùng không là như thế. Không biết các cậu trai đã từng làm cái công chuyện đó chưa? Có những cái con đường đi rất dài nhưng mà người ta lái xe đi đến, nhưng mà có những con đường rất là ngắn mà lái xe hoài đi không tới. Nguyễn Bính có bài thơ gì đây, thơ gì có sao bên ấy không sang bên này đó, cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn thôi mà nó cách như nghìn non nghìn núi. Đó là chúng ta nói đến cái chuyện cái khả năng khó chuyển hóa của con người. Tất nhiên sẽ có dịp chúng ta trở lại ba cái vấn đề tam năng, tức là ba khả năng làm được và không làm được của Đức Phật, để nói lên cái ý nghĩa là Đức Thế Tôn rất là thông minh. Ngài luôn luôn nói những lời rất là mâu thuẫn và không ai bắt bí được cả. Chúng ta đi vào cái đoạn này. Điều thứ nhất chúng ta lưu ý là Bồ Tát gieo duyên với chúng sinh. Cái duyên để người tu chúng ta có thể tiếp cận với người để truyền đạt, để giáo hóa và để khích lệ người ta đến với đạo, người ta tu. Cái duyên hay nhất là cái duyên bố thí. Các vị còn nhớ bố thí nó là một trong tứ giới pháp. Cái thứ hai là gì? Ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Bố thí đứng đầu trong tứ giới pháp. Trong văn học của Kinh Đại Thừa có một câu rất hay: Bồ Tát mà muốn độ sinh ấy, trước tiên là lấy dục dụ người, lấy từ nhiếp hóa. Và cuối cùng mới lấy trí nhổ cái gốc tử sinh cho họ. Chúng ta hay là mọi người trên cái hành tinh này sinh ra, lớn lên và tồn tại, tự thân năng lượng mình nó có cái chất dục này, ham muốn gom về phát triển bản ngã. Đó là cái đặc tính của con người trên hành tinh này. Cho nên cái điều đầu tiên mình muốn tiếp cận họ, không có cái phương pháp gì hay bằng cái này cả. Tất nhiên là đem cái lợi về vật chất cho họ, đem cái lợi về nhiều mặt cho họ. Chẳng hạn như có những nơi mở trường dạy không cần lấy tiền, đó cũng là cách dụ khỉ bằng cái con đường ham muốn này, vân vân, rất là nhiều cách. Và ngày xưa đi vào các cái vùng văn hóa thấp, các vị thiền sư thường sử dụng thần thông là trị bệnh này. Chỉ cần một ly nước lạnh cho họ uống, họ lành bệnh, thì họ rất là thích, rất là nhiều cách. Và chúng ta biết được là trong thời Đức Thế Tôn tại tiền thì ngài cấp cô độc, ông cũng dùng cái cách này để giáo hóa con ông. Trưởng giả cấp cô độc là một người thâm tín đạo Phật, và ông là một cư sĩ rất là dễ thương, đến với Phật hàng ngày. Trung bình sáng ông đến tu viện Kỳ Đà, mang thức ăn cúng dường chư tăng và chỉ huy cho những người tôi trai tới gái quét dọn cả một cái khu vực của tu viện. Chiều lại ông lại mang súp vật, tức là những cái thứ cháo đề hồ giúp cho chư tăng, những cái vị già sức khỏe đang kém cần uống để khỏe mạnh. Và trải vàng dưới đất để mua đất cúng dường Đức Thế Tôn xây dựng tinh xá. Đặc biệt trong nhà ông có một thằng con trai nó cực kỳ ghét Phật. Thứ nhất là nó nghĩ là cái ông đầu trọc khó ưa kia, vì cái gì mà bố mình phải đem hết tài sản của cải đúng là của mình đem cúng dường cho một cái nhóm người ăn không ngồi rồi. Cho nên nó rất là tức. Và từ cái bản chất tham cho nên nó không ưa gì giáo lý đạo Phật mà thôi. Các cô độc mới dụ khỉ, nói con à, hôm nay Đức Thế Tôn có buổi pháp thoại rất hay, con mà đi nghe đó, con chỉ cần tới đó là con ngủ cũng được. Con tới đó rồi con đi về thì cha cho con 100 đồng tiền vàng. 100 đồng khó kiếm lắm. Và nó nghĩ cái kiểu này làm ăn có bộ được. Các cô độc giao kiếm một cái giao kèo là bố con mình làm ăn rất là đàng hoàng sòng phẳng, với điều kiện là con phải tới đó con ngồi, chứ không phải là con tới chỗ nào khác được. Dù con không nghe bao nhiêu nhưng mà tới ngồi trong pháp đường đó rồi về thì mới lãnh tiền được. Nó nói yên chí lớn, con không có gạt cái điều đó được, dễ thôi, con vô ngủ. Nó đúng. Thế là cậu đi lần thứ nhất, cậu vô cậu ngủ, ngủ rất ngon. Đức Phật nói cái chuyện gì thì chuyện của Đức Thế Tôn, còn hắn thì cái chuyện hắn là lãnh 100 đồng tiền vàng. Và về rồi thì cậu nhí nha nhí nhảnh mang tiền đi tiêu pha trong những cái chuyện trần tục của cậu. Hôm sau hỏi bố chứ bố có mướn gì nữa không? Nó mướn chứ, làm ăn điều mà. Bây giờ con cứ mỗi ngày con cứ đi rồi con về con lãnh 100 đồng tiền vàng, khỏi làm gì thêm cả. Một và thưa đại chúng là ngủ hoài nó cũng chán, cho nên có một hôm anh ta không ngủ nữa, anh thức anh nghe. Thì đầu tiên anh nghe thấy không có gì hứng thú cả, nó không bằng cái loại nhạc hay ho ở ngoài trần thế, cho nên anh nghe anh cũng chán. Nhưng mà vì cái lòng tham tiền cho nên dần dần lời pháp Đức Thế Tôn nó lọt vào lỗ tai. Một hôm các cô độc nói bữa nay cha để sẵn tiền trong đó, bây giờ con khỏi cần phải đợi cha đếm nhé, con cứ mỗi sáng con lấy 100 đồng con đi vô rồi đi về. Cái nó lắc đầu, nó bữa nay không lấy tiền nữa. Nó con không có làm ăn với cha nữa. Nó dạ không, bữa nay con đi vô nghe mà con không lấy tiền nữa. Thì rõ ràng là tâm thức ông con này được chuyển hóa. Và sau đó thì tự thân chú bé này là một phụ tá đắc lực trong cái công việc sắp xếp trai tăng và mời quý thầy đến nhà, vân vân. Tôi vận dụng cái câu chuyện này, nó có mặt trên cái văn bản của Phật giáo Nguyên Thủy, để chứng minh một điều là tâm hành của chúng ta nó có một cái nét chung, một cái con đường chung, là từ cái ham muốn ban đầu mình đến với đạo, Và khi mà ham muốn đến được với đạo, đó là mình bị dụ bước thứ nhất. Bước thứ hai là khi đến với đạo rồi, cái bằng cái ngôn ngữ từ ái, bằng cái lời pháp hay ho của Đức Thế Tôn, dần dần mình bước vào cái tròng thứ hai. Và sau đó thì cái điều quan trọng và cái mục đích cuối cùng mà đạo Phật có thể giúp được người, không có nghĩa là bậc một và bậc hai, mà cái đích của vấn đề, cái cuối cùng của vấn đề Đức Thế Tôn ngày xưa phải làm, đó là trao cho tự thân của những người đến với mình cái năng lực trí tuệ để tự họ phát triển và nhổ được cái gốc tử sinh của chính bản thân họ. Lúc bây giờ Phật pháp nó là cái gì của chính họ, họ tự sáng tạo, tự làm ra. Tức là cái năng lực phát sáng phải tự nơi anh. Những cái bước ban đầu chỉ là dụ dẫn mà thôi, và cái bước cuối cùng đó là tự anh phải có cái năng lực trí tuệ. Cái phiền não khổ đau của chính tự tâm anh phải anh giải quyết lấy, mà không hề có một đấng thần linh nào, một vị thầy giỏi nào có thể thay mình làm được cả. Mình phải tự thắp sáng cái năng lực trí tuệ của chính mình. Đó là cái con đường giáo hóa của Bồ Tát ngày xưa đã làm như vậy. Và trở lại vấn đề là gieo duyên với chúng sinh, thì cái duyên ban đầu mình đến với người là cái duyên này, giúp người. Tất nhiên chúng ta có một cái câu hỏi ngược lại là bố thí nó đòi hỏi phải tiền, nhưng mà những cái người tu mình trần trụi thế này tiền đâu mà bố thí. Thưa, trong Phật pháp nó không có hạn chế cái bố thí trong cái lĩnh vực tài thí không mà thôi. Mà ngoài tài thí, chúng ta còn có một cái món thí quan trọng hơn nữa, đó là gì? Là pháp thí. Tất nhiên mà những người mang cái chủ nghĩa thờ cái đạo đô la, người ta không bằng lòng. Thờ bụt thì người ta có thể tin được, nhưng mà thờ vật chất, thờ đô la thì người ta bảo là cái này không thực tế. Cho thì cái vật chất nó mới có giá trị, chứ còn cho cái lời nói không khứ thì không có giá trị gì. Thưa, giá trị lắm. Một đời người khổ đau, có khi người ta không chấm dứt bằng cái chuyện trúng số đâu, mà một đời người khổ đau có khi một cuốn sách, một câu ở trong cuốn sách nó tác động đủ người ta chuyển hóa tâm thức. Có một lần ở Việt Nam, có một bác sĩ y tế nói chuyện với tôi, nói là cái cô gái nhà kia, cổ uống thuốc cách liễu mạng, cổ chở vô bệnh viện, mười mấy ông bác sĩ tập trung lại xúc ruột, và cổ chết đi chết lại như vậy phải mất một tuần lễ người ta mới xúc xong cái ruột. Thế thì cứu sống cô được lần thứ nhất. Trở về nhà, bố mẹ khóc lên khóc xuống, năn nỉ lên năn nỉ xuống. Hai tháng sau cổ lại làm lại lần thứ hai, và lần này cổ không uống thuốc ngủ, cổ uống cái loại thuốc xịt rầy của nông nghiệp Việt Nam đó. Thuốc nó uống vô thì nó làm bứt hết ruột gan bao tử. Và lần thứ hai trở vô thì người ta cũng tận tình, và 20 ông bác sĩ tới vừa xúc ruột vừa làm mọi việc để cứu sống. Nhưng mà cô chỉ sống nói chuyện được, và sau cùng cô cũng ra đi. Và hỏi ra cái nguyên nhân gì để khiến cho con người này mà phải uống thuốc hai lần gan lì như vậy. Hóa ra chỉ mỗi có một việc là thất gì? Thất tình mà thôi. Như vậy thì cái mà chúng ta có một cái quan niệm là cứu người thực tiễn nhất là giúp người làm thầy thuốc. Thưa, so ra thì rất là thực tiễn, nhưng mà cái gốc của vấn đề nó đâu phải nằm ở cái chỗ cứu người ta tự sát. Cái gốc của vấn đề đó làm sao cái con người kia không có bị cái thất gì đó mới là quan trọng, phải không? Chứ cái con người đó mà xúc ruột chục lần mà cứ về rồi vướng mắc rồi thất tình nữa thì cũng như vậy thôi. Cho nên cái quan trọng là chuyển từ bên trong. Mà cái gì có thể đánh động được trái tim của người kia, để năng lượng trí tuệ của Đức Phật có thể nằm ở trong đó, để họ có thể đi ngang qua được những cái phiền não khổ đau mà không thất tình, thất vọng. Chỉ mỗi có cái giáo pháp Đức Phật dạy mà thôi. Cho nên cái giá trị của một câu nói có khi nó lớn hơn 30 bác sĩ làm việc hai lần cứu tử. Cái điều này nó rất là thực, chứ không phải là chúng ta tôn vinh cái năng lượng giáo pháp gì cả. Và rõ ràng là trong những cái chuyến hoằng pháp của sư ông, rất nhiều gia đình khổ đau. Người ta nếm được pháp vị, nếm được cái năng lượng giải thoát từ nơi buổi pháp thoại của sư ông, người ta chuyển hóa được cái niềm đau và cái sự đổ vỡ của gia đình, họ hồi phục hạnh phúc lại. Điều này đã có thật. Các vị theo dõi cái sinh hoạt tu tập của tăng thân thì các vị thấy điều này rất là thật. Thế đây chúng là cái chuyện dụ dẫn người ta tu. Trong đạo Phật có nhiều chuyện hay lắm. Các vị mà đọc góc Nhạc Cắt Đá, tiếng là Thạch Sa Tập của Nhật Bản, thì các vị thấy có chuyện thiền sư Bạch Ẩn. Có một anh chàng cũng tới thưa với ngài là: bố con thì nhiệt tình tu tập, nhưng mà bố con thì cực kỳ ghét đạo Phật, cho nên thầy làm sao thì giúp được bố con tu, thì con mới kính trọng thầy là một bậc đạo sư lớn. Ông nói: bố anh thích cái gì? Nói: bố con thích tiền. Ông nói: tưởng không thích cái gì chứ thích tiền thì tôi có thể giúp anh dụ bố anh tu được. Thì ngày tới ngày năn nỉ, ngày nói: dạ thưa bác, tôi làm trụ trì tự viện cho nên nó bận rộn quá, phải giải quyết ngàn vạn việc một ngày, không có thời giờ tu. Nhưng mà ngược lại tôi có tiền cho nên tôi mướn bác tu giùm tôi. Ông nói: mướn tu là sao? Giờ tôi mướn ông niệm Phật giùm thôi, nhưng mà mình làm sòng phẳng à, nghĩa là niệm xong nào tính tiền xong lấy. Ông cứ lần mỗi sâu chuỗi ông tính tiền một đồng, cứ lần bao nhiêu sâu ông cứ ghi rộn tới tôi tính tiền thôi. Ông già ông nghĩ là cái việc này có tiền có bộ ngon lành, mình chỉ ngồi mình niệm lụp cụp thôi, mà ổng đâu có biết mình niệm là nhiều hay ít gì, thôi cứ ngồi niệm. Và thế là ký một cái hợp đồng là niệm bao nhiêu sâu lãnh tiền như sau. Và ông già này ổng niệm rất là hăng, tại vì không có gì khỏe mà dễ có tiền bằng lần sau chuỗi niệm tiếng A Di Đà Phật, lần sau chuỗi mà lần nhiều thì được tiền nhiều, cho nên ông lần tối ngày sáng đêm cho mau có tiền. Và ông làm như vậy đâu khoảng chừng 2 tháng. Và tới một hôm thì ngài Bạch Ẩn tới, ông nói: bữa nay tôi không lãnh tiền ông nữa. Bạch Ẩn nói: ủa sao vậy? Nay ông mệt ông không niệm nữa hay là tiền đủ xài? Nói: dạ không, bữa nay tôi từ biệt ngài, tôi đi rồi. Bạch Ẩn nói: dạ thiệt không? Nói: dạ thiệt chứ, khuya nay tôi đi rồi. Xin chào và xin cảm ơn ông. Lâu nay tôi đã nhờ ông mà tôi có được cái bình an, và xin ngài nhận đây là một lại. Tôi xin đem hết cái tâm trí thành của mình đảnh lễ thầy là một bậc thầy lớn đã dạy cho con tu. Thế là ông lại, ngài Bạch Ẩn một lại, và khuya đêm đó ông ngồi xếp bằng bình an tĩnh tại và chắp hai tay, không cần cầm sổ chuỗi nữa, chắp hai tay khép mắt lại ra đi rất nhẹ nhàng. Đó là cái điều mà chúng ta phải lưu ý. Lưu ý điều này nó có những cái lợi thế này. Chúng ta nói thêm là thông thường cái đời sống của tự viện, của tự thân chúng ta, của cái nhu cầu xây dựng của chúng ta, tất nhiên trên cái xã hội này mọi phát triển nó đều đặt căn bản trên cái nền tảng của vật chất, của tiền. Nhưng mà đây là vấn đề ngôn ngữ Việt Nam gọi là vấn đề nhạy cảm. Đụng tới tiền là đụng đến nhiều vấn đề khác, có phải không? Cho nên thứ nhất là cái đời sống của tu sĩ mình, đặc biệt là mở miệng ra mình đừng bao giờ đặt cái chữ đó. Tất nhiên có những nhu cầu như là xây dựng vân vân thì mình được quyền kêu gọi, nhưng mà nên nhớ rằng đây là vấn đề rất là nhạy cảm, phải thật là thông minh. Bằng không thì người ta đụng tới đó là họ quay lưng, là họ chạy về. Phật tử thân với mình mấy, mà nếu mình mở miệng ra mình có một cái nhu cầu đòi hỏi về vật chất, về vấn đề tài chánh, thì coi chừng là họ bỏ mình, nó đi mất tiêu. Cái đó là cái vấn đề mà chúng ta cần lưu ý. Đặc biệt là cái thế giới này, cái hành tinh này, nó được nuôi lớn bằng của bản ngã và ngã sở, là cái rất là căn bản để hình thành con người. Và ngã sở là những cái tài chánh, những cái vật chất, nhất là đồng tiền, nó vạn năng vô cùng. Cho nên đó là vấn đề rất là nhạy cảm mà người tu mình, cái đời sống mình thanh bằng, khước từ là hay nhất. Cái nhu cầu về vật chất ai cũng có cả, nhưng mình phải biết cái nhu cầu vật chất này, cái đời sống tự thân mình tiêu phí này, nó chứng minh được cái phẩm chất đức hạnh của mình, cũng đồng thời chính nó phá hoại cái phẩm chất đức hạnh của một người tu. Có thể mình có nhiều tiền, nhưng mà người ta không đánh giá mình là ông thầy tham tiền. Cũng có thể mình không có tiền mà người ta đánh giá mình là ông thầy tham tiền. Cho nên hai cái điều này nó rất là tế nhị, và chúng ta phải rất là lưu ý. Và theo cái nhìn của tôi chia sẻ thêm. Theo cái nhìn của tôi là những người Phật tử, họ có cái tinh thần tu học đúng với chánh pháp đó, thì họ có một cái cách cúng dường. Cái cách cúng dường này nó mang cái đặc tính là, cái đặc tính là nuôi dưỡng tam bảo trường tồn, chứ không phải nuôi dưỡng cá nhân những người thầy. Nghĩa là cái phong cách cúng dường của họ nó đặt nền tảng trên cái tâm hành lợi tha, trên cái đại sự lớn, chứ nó không phải đặt trên cái nhỏ nhỏ, trên cái bình diện là để làm thân làm thiện gì nhiều. Đó là cái đặc biệt mà chúng ta cần phải lưu ý. Cái điều lưu ý thứ hai nữa là thế này, là cái văn hóa Đông Phương và Tây Phương nó có những cái khác nhau. Cái văn hóa Đông Phương á, theo như cái kinh nghiệm của tôi á, thì phần lớn là những người Phật tử mà nghèo nghèo, thì họ cúng dường rất là nặng tay. Nghèo rồi họ có sợ gì nữa, cho nên họ làm được 10 đồng họ cúng quách chừng 7-8 đồng. Nhưng mà những người mà càng giàu ở Đông Phương á, thì cái sự cúng dường của họ, sự hỗ trợ bố thí của họ nó rất là dè sẻn. Nó có một cái quy luật ngược như vậy. Và người giàu người nghèo nào bên Đông Phương á, mình làm thế nào để chứng minh được là cái khả năng tu của mình là một, cái nhu cầu phát triển tự viện mình là một cái nhu cầu cần yếu á, họ phát tâm cúng á, thì họ còn đến được với mình. Nhưng mà mình mời gọi đánh động cho họ bằng mọi cái con đường không phải do họ phát tâm, thì họ làm một lần họ tẩn luôn, họ đi luôn, không bao giờ tới chùa nữa. Cái đó là cái điều mà chúng ta cần lưu ý. Quy lại một vấn đề, đó là tiền nó rất là nhạy cảm, đụng đến nó coi chừng nó nhức nhối vô cùng, cho nên mình phải rất là thận trọng. Và người tu thì cái khả năng của mình đó là an bần thủ đạo là cách hay nhất, và cái khả năng mình có thể làm được, mình có thể cống hiến giúp đỡ người được, đó là cái khả năng của bố thí pháp và bố thí vô quý. Đó là hai điều mà chúng ta phải cần nhớ. Còn một điều nói thêm là với cái truyền thống văn hóa Tây Phương thì dường như nó có khác Đông Phương một chút. Khác ở chỗ là phần lớn người Tây Phương mà họ đến với đạo và họ phát tâm bố thí và cúng dường, đặc biệt là rất là thoáng đãng, rất là vô ngã. Có khi nó có cái quan niệm ngược vậy. Có những cái người giàu, có những cái người triệu phú, họ không cần biết cái ông đó là cái gì. Họ chỉ biết một điều, cái tổ chức đó đang làm cái công việc từ thiện xã hội. Thế thì họ gửi tới hàng triệu đồng, họ cho một cái mà không cần đòi hỏi cái điều kiện là phải ghi tên tôi vào sổ vàng, đòi hỏi cái điều kiện là tôi tới với tiếp đãi tôi đàng hoàng gì cả. Không có đặt cái điều kiện gì cả, cho một cách vô ngã. Đông Phương nó có một cái tệ hơn, đó là cho mà muốn phải người này biết, người kia biết, tên tuổi tôi phải được ghi vào sổ vàng, đời của thầy trụ trì ghi ông đủ phải ghi vào bảng đá để đời đệ tử của ông nhớ đến tôi. Và rất là nhiều chùa mỗi một cây cột người ta ghi hàng trăm tên người cúng. Đó là cái dở của cái tinh thần Đông Phương. Nó có hai cái điều mà chúng ta cần lưu ý như vậy. Tới chùa Phước Sương này có ghi đâu có chịu cúng. Cúng có ai biết? Phải kiếm cái ông thầy trụ trì kia, cúng cho ông rồi phải mở ra nó, đây là tiền tôi chừng này nè, ông phải làm thế nào đón tiếp tôi một cách đàng hoàng hợp lý. Tới mà ông ngó lơ là không có được. Và cái câu chuyện này làm cho chúng ta nhớ lại cái chuyện từ ở trong thiền sử có ghi, có một ông nhà giàu kia, ông cúng dường cho một vị sư đó 1.000 đồng vàng. Vị sư kia đang kêu gọi các cái chùa, ông đem tới 1.000 đồng vàng ông cúng. Thì cái vị trụ trì này rất ư là thiền sư, nó rồi ông cứ để đó, không nói một lời cảm ơn, cũng không rót một tách trà mời, và ngó lơ chỗ khác. Nghĩa là ông cứ để đó rồi ông đi ra ông chơi thôi, ông đừng bận tâm gì nữa, tiền chút xíu là đệ tử tôi nó cắt. Ông nhà giàu kia rất là bực mình, tại vì 1.000 đồng vàng đâu phải là chuyện đơn giản. Ông nói dạ thưa thầy, đây là 1.000 đồng vàng. Vâng, tôi có nghe ông nói rồi, không nói gì thêm tiếng nào nữa. Ông kia cũng hơi bực mình ra, thưa thầy, thầy tưởng là 1.000 đồng vàng này dễ kiếm lắm ư? Tại sao thầy không nói một lời nào khác? Nói bác nghĩ là tôi phải nói cảm ơn bác à? Nói giờ đúng ra là phải như vậy. Ngược lại bác phải cảm ơn tôi, ông đã cho rồi mà ông phải cảm ơn tôi nữa. Nói tại sao kỳ vậy? Tại vì tôi là cái điều kiện tự viện, là cái điều kiện để ông xả vớt cái bản ngã. Cho nên cái bố thí hay cúng dường, cái điều quan trọng của nó có nghĩa là để mở rộng lòng ra, để xả cái bản ngã mình. Mà tôi là cái điều kiện để ông làm việc đó. Nếu mà tôi không có, chùa tôi không cần, tôi không xin, thì làm sao ông có điều kiện để ông xả bớt cái của cải của ông, làm cho tâm của ông nó càng ngày càng được sáng hơn, nâng cấp cái trình độ tâm thức càng ngày càng lên cao hơn. Cho nên ngược lại ông phải cảm ơn tôi. Đó là cái câu chuyện. Tóm lại một điều là nó có hai mặt mà chúng ta cần nhớ. Mặt thứ nhất, tài chánh là cái vấn đề rất là nhạy cảm. Cho nên trong cái sinh hoạt của già lam tự viện, đời sống của chư tăng chúng ta đặc biệt là phải thể hiện được cái sự bất vụ lợi, có phải không? Người mà thể hiện được cái đặc tính bất vụ lợi thì người đó hiên ngang và kiêu dũng đi trong cuộc đời. Mình có một cái nhu cầu, có một cái vụ lợi gì liên hệ với người mình bị ràng buộc, mà mình không cần thưa cuộc đời của người tu thì cần cái gì nữa? Cho nên mình mà sống đặc trưng trên cái mảnh đất bất vụ lợi như vậy, coi nhẹ coi thường tất cả những cái vật chất trần gian, thì mình mới là người thông dong đi trên cái con đường an lạc được. Đó là ý thứ nhất. Và ý thứ hai là chúng ta biết một điều rằng tài chánh nó rất là nhạy cảm, tiền tài nó rất là nhạy cảm. Mình có một lời thôi, đối với người có một cái yêu sách gì đó là họ cảm nhận ngay, đó là cái huyết mạch của họ mà. Và cái sự tiêu pha của mình mà nó có một cái nét gì đó, nó thể hiện cái đặc tính mà thiên trọng về vật chất, về tài chánh, thì người ta cũng cảm nhận được ngay. Cho nên cái thanh bạch là cái nhu cầu cần thiết nhất, cái sự trong sáng là cái sự cần thiết nhất của một người tu. Cái ý thứ hai, chúng ta đi vào bố thí và ý nghĩa của bố thí. Ở Việt Nam có nhiều cái từ viện bị người ta gạt lắm. Tôi kể cho các vị nghe cái chuyện vui vui. Có một lần đó tôi được một cú điện thoại gọi đến. Nói thưa thầy, ở nước ngoài sư bà tên đó ở Pháp gửi về cho thầy một container hàng, trong đó gồm có 100 cái tivi và mấy tấn toan đường, sữa, vân vân. Mình nghe mình rất là ngạc nhiên. Cái người gọi điện thoại nói xưng mình là hòa thượng, bây giờ cái hàng đó người ta gửi về thầy, bây giờ thầy phải xuống thầy nhận. Mình hỏi chứ thưa thầy, tại sao tự nhiên có người gửi hàng nhiều vậy? Ông nói cái này người ta gửi gì, người ta cho thầy để thầy làm công tác từ thiện xã hội nữa, thầy xài ở chùa là thầy có thể đem cho bớt những người dân nghèo xung quanh. Và cái điều yêu cầu bây giờ thầy phải đem 10 triệu bạc của Việt Nam đó xuống đây là thầy nhận, tại vì hàng nó lưu kho rồi cũng mấy tuần lễ rồi, rồi nhận về, trong khi cái giá trị của cái container hàng nó khoảng chừng 200 mấy chục triệu, 300 triệu gì đó. Mình cười cười nói dạ thưa, ở đây tôi không có cái yêu cầu là làm công tác từ thiện, tự thân chùa tôi cũng không cần gì, cái tivi không cần cái gì hết. Thưa thầy, tôi tu hành tuy dở nhưng mà tôi được dạy một câu rất là quan trọng, đó là đừng có tham, cho nên tôi xin cúng dường cái hàng đó cho hết hòa thượng làm gì cũng được. Cái điện thoại họ cúp liền tức khắc. Và sau tôi nghe lại thì rất nhiều chùa, rất nhiều tự viện bị gạt như vậy, tức là mang cái tiền xuống để lãnh hàng với cái giá 10 triệu bạc mà lãnh được 300 triệu. Cho nên họ mang xuống thì họ bị dụ khỉ, rồi bị lột tiền, hàng thì không có mà mất 10 triệu bạc. Dường như rất là nhiều tự viện của Việt Nam bị cái tình trạng vậy, và họ gạt rất là nhiều cách. Cho nên cái điều đầu tiên mà nó có mặt trong cái tự thân của người tu chúng ta là chúng ta hãy nhớ vào lòng là đừng có tham tiền thì thành công, không bị ai gạt cả. Chúng ta bàn về bố thí và ý nghĩa bố thí. Đầu tiên, bố thí nó là một trong 6 pháp lục độ. Và ngoài cái lục độ, người ta còn thập độ nữa, tức là nó có phương tiện độ vân vân. Về sau chúng ta sẽ có dịp đi vào cái văn bản này để chia sẻ, nhưng mà trước mắt thì chúng ta nhớ nó là một trong 6 pháp lục độ. Và trong đạo, ngay từ cái thời còn sa di, chúng ta có một câu là tài pháp nhị thí đẳng vô sai biệt, đàn ba la mật của túc viên mãn. Tức là bố thí vật chất tài sản nó tương đương với bố thí pháp. Hai cái này đều có năng lực đưa ta đến bờ bên kia niết bàn cả. Đó là cái ý từ trong cái văn học mà chúng ta mới bắt đầu tập đề làm người tu, chúng ta đã phải học rồi. Cái ý thứ hai chúng ta cần lưu ý là cái sự thành đạt của bố thí. Thưa cái trọng tâm của bố thí đó là để xả ngã. Nguồn gốc của mọi khổ đau con người nó do bản ngã hình thành. Cái điều đầu tiên mà chúng ta có thể làm quen để đi vào cái hang ổ của bản ngã, để có thể phá tung nó, để mở ra cánh cửa niết bàn lòng lộng, là chúng ta phải làm thế nào phá được nó. Đó là cái ý nghĩa chính của vấn đề bố thí. Đơn giản ở mặt cạn nhất, chẳng hạn như bố thí tài, ngoại tài đi, tức là những cái tài sản vật chất bên ngoài mình đem mình giúp người. Cái mức độ cạn là cái sự giúp đỡ này, cái sự chia sớt này, cái người có lợi đầu tiên đó là chính tự thân mình. Tự thân mình nó có lợi hai mặt. Mặt thứ nhất là cái niềm vui của sự chia sẻ nó làm tăng trưởng trong tự thân của mình càng ngày càng lớn. Người nào mà có một đời sống với cái bàn tay xẻ ra là người đó có cái hạnh phúc lớn mà thôi. Và cái nguyên tắc vận hành trong cuộc đời này là cái gì mà nó đi ra thì nó có điều kiện nó trở lại. Một bàn tay xẻ ra thì nó có khả năng nó mới nắm lại được. Mình mà nắm lại thì nó không những là không có cái gì thêm, mà nó chỉ là cái cũ đích và bao nhiêu đấy mà thôi. Cho nên thường thì người mà bố thí tự nhiên cái phước nghiệp nó chiêu cảm, họ lại có lại của cải vật chất. Cái nguyên tắc này nó đúng trong mọi lĩnh vực. Người mà thở ra một hơi mạnh thì họ sẽ hít vào một cái hơi khác mạnh và trong trẻo khí trời hơn. Người nào bảo rằng chỉ hít vào không thở ra, thở ra là mất, thì người đó không thể phát triển, và nếu nói gần hơn là không thể sống còn được. Tài sản vật chất nó vốn là dòng nước chảy, người ta sử dụng nó một cách đúng mức, có nghĩa là cho nó luân lưu. Trong cái thị trường buôn bán và kinh tế ở nhân gian cũng vậy, đồng tiền mà giữ nguyên trong kho là đồng tiền đồng tiền chết, đồng tiền không thể xin được. Và nó cùng một nguyên tắc như vậy, cái điều đầu tiên là xả ngoại tài, nó đưa đến cái niềm vui và hạnh phúc của tự thân, của tự tâm trong cái sự giúp đỡ, sự chia sẻ. Cái người nhận được họ có một niềm vui, nhưng niềm vui của cái sự thọ nhận nó lại không lớn, không hạnh phúc, không có thâm sâu bằng cái niềm vui của sự chia sẻ, của sự cho. Cái điều này thì các vị có thể làm, thì các vị có kinh nghiệm được. Cứ mang tiền để cho tu viện Lộc Uyển rồi thấy cái niềm vui của nó bao lần. Đó là cách dụ kỵ. Tuy nhiên chúng ta có thể thử nghiệm nó bằng cách là chúng ta giúp đỡ những cái trung tâm nuôi dạy trẻ, những cái trường học, vân vân, là các vị chia sẻ cái điều kiện mình có, thì các vị sẽ cảm thấy cái niềm vui nó lớn vô cùng. Tôi có một cái niềm vui, đó là tôi hay đứng bên trường học, tôi nhìn học trò nó đi học. Ở Việt Nam tôi hay làm cái chuyện đó lắm. Tôi thấy em bé nào cũng ôm cặp từ trong trường đi ra, và nó nhảy tung tăng như con chim sáo. Tự nhiên mình vui à. Mình thấy được đi học là niềm vui. Mình nhớ lại là mình cũng ngày xưa từng tuổi ấy mình thiếu điều kiện học hành, cho nên bây giờ nhìn thấy người khác đi học là vui. Cho nên trong chùa nuôi không có nhiều lắm, nhưng mà đứa nào không đi học là đuổi về, không nuôi nữa, phải đi học thôi. Và tôi có cái kinh nghiệm là mình chia sẻ bất cứ cái điều gì cho người, cái niềm vui nó đến với mình trước, chứ không phải đến với người kia. Đó là chúng ta nói về tài chánh bên ngoài. Chúng ta nói về pháp thí cũng vậy. Được chia sẻ, được giúp đỡ người khác phát triển tri thức và trí tuệ, cái niềm vui của các vị tiếp thu, tiếp nhận, nó không vui bằng cái niềm vui của mấy cái ông đứng bên trên này nói láp giáp như tôi. Tôi chắc chắn như thế. Ở những nơi khác, ở Việt Nam, một cái lớp học có khi ngồi chừng 5 đứa học trò thôi, mà người ta đi ngoài đường người ta tưởng chừng tôi dạy 200 người. Tại vì tôi cũng gân cổ lên, tôi nói rền cả một thính đường, người ta tưởng là đông lắm, nhưng mà thực ra không có đông, chỉ có mấy người mà thôi. Nhưng mà bằng tất cả tấm lòng, tại vì đây là một cái công việc chia sẻ bằng cái niềm vui của chính mình, cho nên cái hạnh phúc nó đến không phải là cái hạnh phúc của sự thọ nhận, mà cái hạnh phúc nó lớn là ở cái hạnh phúc chia sẻ mà thôi. Và từ cái kinh nghiệm cá nhân thì tôi có thể nghĩ một điều rằng, cùng một nguyên tắc như thế, các vị có điều kiện các vị chia sẻ cái gì thì tự thân của các vị nếm được cái niềm vui trước tiên, chứ không phải là người kia. Cho nên nói như thiền sư nói là cái người cho cảm ơn người nhận là đúng thôi. Tại vì anh, chị hay là cô là bác là cái điều kiện để làm tăng trưởng niềm vui của chính tôi. Nếu không có anh, không có chị thì làm sao cái niềm vui trong tâm tôi nó đông đầy được. Cho nên cái người nhận không có cần phải cảm ơn người cho, mà người cho phải cảm ơn người nhận. Đó là cái nguyên tắc ở trong đạo. Văn hóa của Phật tử Việt Nam chúng ta cứ nghĩ là đến chùa phải được tiếp đãi đàng hoàng, phải được trân trọng, phải được mời chào, vân vân. Cái đó dĩ nhiên là nó có cái đẹp của nó, nhưng mà nó có cái không đẹp. Không đẹp là các vị không thể lớn được, không thể trưởng thành được, không có khả năng để thực tập xả ngã được. Mình làm thế nào mình làm một cái công việc đóng góp lớn lao, nhưng mà mình vẫn là hạt cát nằm dưới đường để cho mọi người dẫm lên, mới là cái điều kiện để xả được ngã. Và cái chính yếu của vấn đề bố thí là để xả ngã, để không còn cái kiêu ngạo, cái tự hào, cái tự tôn, cái tôn vinh gì của bản ngã cả. Cho để làm gì? Cho để mình không còn gì cả. Mình vốn là không, vốn là cái ly trống. Thì mình làm mọi công việc để làm cho cái ly nó trở thành trống lại. Mà cái người kia là cái điều kiện để mình đổ hết những chất thải trong ly ra, thì mình phải cảm ơn cái chỗ đã vui lòng chứa dùm cái chất thải của mình. Cho nên nếu mà chúng ta có cái nhìn như thế, thì thứ nhất là càng đến những cái nơi mà mình biến mất trong cái cộng đồng sinh hoạt, mình không là cái gì cả, ấy là những cái trung tâm tu học tốt nhất. Mình đến nơi đó, mình xung xe, được người này trọng thị, được người kia đón chào. Đó là cái điều kiện để cho mình kéo dài cái bước chân trong cõi tử sinh thôi, chứ không lợi ích và không tăng trưởng gì cho đạo tâm cả. Người muốn phát triển cái trình độ tu học giỏi thì luyện vào cái môi trường lớn, là mình phải biến mất trong cái môi trường lớn. Mình đừng làm cái gì để chứng minh sự có mặt của mình cả. Thế mới tốt, thế mới đánh giá được cái sự phát triển lớn mạnh của tâm thức. Bữa nay hơi dài dòng cho nên chưa hết cái bài học này. Tuy nhiên có thể tóm tắt như thế này, là cái ý nghĩa chính của sự bố thí là để chúng ta xả bỏ được cái bản ngã. Bố thí nội tài, bố thí ngoại tài hay là bố thí pháp cũng có chung một cái con đường là xả ngã. Chẳng hạn như mình có cái cơ duyên, mình làm một ông thầy giảng mà thiên hạ nghe bùi tai, cũng không có gì tự hào cả. Đứng trên bục giảng nói cho 1000 người nghe, say xưa, họ quên cả nuốt nước miếng, cũng không có gì tự hào cả. Nếu có một cái chút tự hào, một cái chút kiêu ngạo khởi lên trong tâm, thì tự thân mình chuốc lấy phiền não và khổ đau. Tại vì cái mục đích chính của vấn đề là làm thế nào để mất tiêu bản ngã. Mình truyền đạt được những cái điều hay của Phật đã dạy để đến cái tâm thức người, để người chuyển hóa, để họ có trí tuệ, họ tu. Thì có khi không phải do mình hay, mà do gì? Tâm thức của họ đã được chín mùi, đã được chuẩn bị, cho nên những hạt giống từ trong tâm của họ được khởi lên mà thôi. Mình không có gì hay cả. Mình phải có cái nhìn, có quan niệm vậy. Và thực sự nói đúng nghĩa thì không ai dạy ai được cả. Nếu tự thân của người kia không có cái chất thông minh, có cái năng lực tiếp thu đạo lý, thì có đố trời mà giải, chứ không có con người này giải được cả. Giỏi nó mà ra giải những cái người họ cái trí nhớ họ không có, hoặc họ đần độn, hoặc cái điều kiện sinh tâm lý thế nào đó, thì không thể giải được. Cho nên mình tự hào mình giải đó là sai lầm. Và cái điều này nó đưa đến một cái quan điểm là chúng ta làm mọi việc mà chưa hề có cái bản ngã trong đó. Có nghĩa là làm mà không có người làm. Và cái đích của vấn đề của bố thí nó có cái nghĩa như vậy. Từ bố thí vật chất cho tới bố thí pháp, nó phải có chung một cái con đường như vậy. Nó mới nâng được cái tâm thức, cái trình độ tu tập chúng ta lên. Bằng mình không đi được con đường ấy, mình mới lèo xèo nói được 2-3 người nghe, nghe bùi tai họ khen là thượng tọa nó hay quá, là mình bay trên trời mây. Thế thì mình làm bao nhiêu việc, nó bị ràng buộc phiền não khổ đau bao nhiêu việc mà thôi. Cho nên có thể nói, nếu có thể nói được cho 1 người nghe bằng tất cả tấm lòng, nói cho 10.000 người nghe bằng tất cả tấm lòng, và cái niềm vui của không nói được cũng cứ vậy thôi, thì đó mới là người thành công được trên cái con đường bố thí. Và chúng ta hãy nhớ là trong cái đời sống tu hành, mình hành xử thế nào mà càng ngày cái bản ngã mình nó càng mòn, cái sự kiêu ngạo, cái sự tự hào, cái tôn vinh chính mình càng ngày càng vắng mặt, thì đó là thành công, cái con đường thực tập thành công. Mà nếu mình làm cái gì mà mỗi ngày mình thấy mình to hơn, mình phình hơn về cái lĩnh vực chấp ngã, thì cái sự tu hành của mình nó còn trục trặc, chưa thể tiến bộ được là bao nhiêu. Cái nguyên tắc này nó có mặt cho cái thế giới người tu, mà nó cũng có mặt luôn ở trong cái thế giới trần gian cho những vị thiền sinh thực tập nữa, chứ không riêng gì trong giới người tu chúng ta mới tu tập cách này. Đó là vài điều cuối cùng tôi chia sẻ cùng các vị. Tất nhiên là trong lần tới chúng ta sẽ có dịp bàn lại một chút về vấn đề bố thí, và sau đó chúng ta sẽ đi qua bài mới. Xin dừng ở đây.